Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chắc hẳn mỗi người trong chúng ta khi theo đạo, ai cũng có cái mong muốn đó là được lên trời với Thiên Chúa. Thế nhưng nước trời, thiên đàng làm sao, như thế nào? Chẳng ai lên thiên đàng, chưa ai lên thiên đàng cả, nên chẳng biết làm sao cả. Thế nhưng mà chắc chắn chúng ta vẫn được học giáo lý đó là trên đó thì đẹp đẽ lắm, sung sướng lắm, đầy đủ tiện nghi. Có một anh giáo lý viên kia đến dạy cho một già làng, tức là một người dân tộc. Thế rồi sau khi dạy giáo lý và nói với ông rằng ông và tôi ông theo đạo thì ông sẽ được lên thiên đàng. Thế rồi sau khi khóa học kết thúc xong thì mời cha đến để rửa tội cho ông. Thế thì cha đến, cha mới nói là ông học giáo lý tốt phải không? Và hôm nay thì ông lãnh nhận bí tích rửa tội để ông vào giáo hội Công giáo. Rồi sau này ông chết thì ông sẽ được lên thiên đàng. Ông suy nghĩ một lúc, ông bảo rằng: thưa cha, con suy nghĩ kỹ lắm rồi, bây giờ con không rửa tội nữa. Cha bảo: sao vậy? Và tại thưa cha là bây giờ mà con rửa tội rồi con chết con lên thiên đàng thì có mỗi mình con à, trên nó chẳng có ai quen với con cả, tại những người quen con rồi họ không rửa tội, nên là lên nó mỗi mình con là con bơ vơ lắm, thôi con không rửa tội nữa. Và đó là một câu chuyện để chúng ta thấy hiểu rằng thiên đàng có lẽ rằng nó cũng không như chúng ta tưởng. Bởi vì Chúa Giêsu lên trời, Ngài về trời không phải là Ngài bay thẳng lên trên tầng mây kia. Thế nhưng mà đó là một tình trạng. Tình trạng nghĩa là Ngài đang sống trên trần gian này, bây giờ Ngài chuyển sang một tình trạng khác, thiêng liêng hơn, hoàn hảo hơn, chứ không phải sống vật chất, xác thịt như là con người chúng ta. Ai cũng mong muốn lên thiên đàng hết. Ta theo đạo là để được lên thiên đàng mà. Chủ đích của chúng ta là vậy. Thế nhưng giờ hỏi có ai muốn lên thiên đàng ngay không? Chắc chắn không. Xin Chúa để cho con từ từ đã, còn sống 30, 40 năm nữa đã. Lên thiên đàng ngay thì sợ lắm. Chưa ai muốn chết cả. Sống đã chứ, khi nào con chết thì cho con lên thiên đàng thì được. Bây giờ thì chưa. Lên thiên đàng là nơi mà ai cũng mong muốn cả. Vì nơi đó chúng ta đã học giáo lý đó là nơi mà có Thiên Chúa. Có Thiên Chúa là có hạnh phúc. Nơi nào mà có Thiên Chúa là nơi đó có hạnh phúc. Và tất cả chúng ta ai cũng mong muốn được hạnh phúc. Ở trần gian này chúng ta sống đã quá cực khổ. Ở trần gian này chúng ta chịu bao nhiêu những cái đau đớn. Nào vất vả làm ăn, bon chen, đâu bị người ta nói xấu hành hạ. Ngay cả vợ chồng với nhau đấy, thế nhưng mà sống nhiều khi cũng chẳng thấy hạnh phúc. Nên có nhiều ông, nhiều bà bảo rằng: nếu mà chết mà con lên thiên đàng mà con gặp ông ấy thì thôi, cho con xuống địa ngục còn hơn. Lên trên đấy mà gặp ông thì chết. Dưới này gặp ông sống ông đã khổ rồi, mà lên đấy mà gặp thì chết thôi. Thiên đàng không như chúng ta nghĩ như vậy. Bởi vì nơi đó có Chúa. Mà có Chúa nghĩa là có hạnh phúc. Thánh Teresa Hải Đồng người nói rằng: còn xuống địa ngục cũng được, miễn là ở đó có Chúa. Ở đâu có Chúa, ở đấy là thiên đàng. Chúng ta mơ ước được lên trời, lên thiên đàng. Thế nhưng thử hỏi rằng chúng ta sống thế nào để được lên thiên đàng? Nhiều người trong chúng ta cứ mong muốn rằng sau khi mà chúng ta chết đi, ta phải được lên trời hưởng hạnh phúc. Ở cuộc đời này khổ quá rồi, nên chúng ta cứ mơ ước thiên đàng hạnh phúc. Thế nhưng mà chẳng lẽ là cứ sống tà tà, cứ làm theo ý muốn bao nhiêu những cái điều ngang trái, thế rồi ta cũng cứ đòi lên thiên đàng hay sao? Chắc chắn không phải vậy. Thiên đàng là nơi mà Chúa dành cho những ai sống theo thánh ý của Ngài, dành cho những ai mà cả cuộc đời này sống theo ý của Ngài. Trong cuộc sống, chúng ta ai cũng mơ ước thiên đàng hết. Thế nhưng mà hình như là chúng ta lại không sống những gì mà nước trời mong muốn nơi mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu khi Ngài sống trên trần gian này, Ngài dạy chúng ta, nói với chúng ta về nước trời. Ở nơi đó chắc chắn là hạnh phúc. Và ai cũng mong muốn cuộc sống cái tôi hữu đời này của chúng ta, khi chúng ta chấm dứt thì chúng ta được lên trời với Chúa. Ai cũng mong muốn điều đó cả. Thế nhưng hình như là chúng ta lại cứ muốn bám lấy đất, và rồi mai mốt khi chúng ta qua đi thì lại mong muốn được thưởng phúc trên thiên đàng. Đòi sống thiên đàng cả hai nơi, cả trên trời lẫn dưới đất, điều đó thật quá khó. Nước trời của chúng ta là nơi mà chỉ những ai sống theo ý Chúa, là nơi mà mỗi người trong chúng ta trên trần gian này, chúng ta phải hoàn trọn những gì mà Thiên Chúa mong muốn nơi chúng ta. Trong trần gian này, chúng ta bị nhiều đau khổ. Thế nhưng mà thử hỏi rằng chúng ta có biết lợi dụng những cái điều ấy để chuẩn bị nước trời mai sau cho chúng ta hay không? Cuộc sống này, chúng ta gặp nhiều điều ngang trái. Thế nhưng thử hỏi rằng chúng ta có biết đón nhận để rồi cuộc sống mai sau chúng ta được hưởng phúc trời hay không? Nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay ở trần gian này, chúng ta thay vì chấp nhận cuộc sống trên trần gian này thì chúng ta cứ mơ ước thiên đàng mai sau. Thế nhưng mà chắc chắn rằng thiên đàng được thể hiện ngay trên trần gian này cho những ai yêu mến Chúa, biết đón nhận ý của Ngài. Và những ai sống theo thánh ý Ngài thì chắc chắn họ đã được hưởng nước trời ngay trên trần gian này rồi. Cuộc sống của mỗi người trong chúng ta ngày hôm nay chính là cuộc sống để chuẩn bị nước trời mai sau cho chúng ta. Nếu chúng ta không biết chuẩn bị cho mình thì nước trời mai sau chắc chắn chúng ta không lãnh được. Có một con chim, con gà, gà mái, nó ấp một bầy con, thế rồi xong đó thì nó lẫn lộn vào trong đó một cái trứng của trứng con đại bàng. Thế thì khi mà nở ra thì con đại bàng kia nó cứ nghĩ mình là con gà, cho nên nó cũng cục tác, thế rồi nó cũng đi mổ run mổ dế trên đất thôi. Thế rồi một ngày kia khi nó đi cùng với đàn gà đó, nó nhìn lên trời thì thấy một con chim thật to đang bay lượn một cách nhởn nhơ trên không trời, bầu trời rộng rãi thênh thang như vậy. Nó mới hỏi mẹ nó rằng chim gì đấy mà có vẻ oai vệ bay cao như vậy. Mẹ nó bảo rằng đại bàng đấy. Thế nó bảo rằng tại sao đại bàng lại bay cao như vậy, còn chúng ta thì lại không bay cao như vậy được. Mẹ nó bảo chỉ có chim đại bàng mới bay cao như vậy thôi, còn chúng ta là loài gà thì chúng ta chỉ có bay xà xà ở dưới đất mà thôi. Vâng, trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Nhiều khi chúng ta giống như con chim đại bàng kia, nó có thể bay cao được, thế nhưng mà nó ở trong cái bầy gà, cho nên nó không biết bay cao và nó không dám bay cao, cho nên nó cứ nghĩ mình chỉ là loài gà mà thôi. Làm sao để trong cuộc sống của chúng ta phải biết bay cao thì chúng ta mới có thể là đại bàng được. Nếu chúng ta biết nhìn lên trời và chúng ta sống đúng là đại bàng thì chúng ta mới có thể bay cao được. Đức Kitô Ngài lên trời và Ngài hứa với chúng ta nước trời mai sau. Nhưng trong cuộc sống thì có lẽ hình như mỗi người trong chúng ta chỉ thấy mình là loài gà và không bay cao được. Chúng ta còn bám vào mặt đất này quá. Vì thế, làm sao để mỗi người trong chúng ta cố gắng biết vươn mình lên để bay cao như là chúng ta là đại bàng. Ai cũng mong muốn nước trời cả. Thế nhưng nước trời của chúng ta không phải là trần gian này. Người ta kể một câu chuyện đó là có một hôm thiên thần xuống dưới địa ngục và thấy rằng ai đáng được hưởng nước trời thì đưa lên. Thế rồi xét trong đó thì thấy có một bà lão, và khi đấy bà sống thì bà là người ăn mày, nhưng mà bà khi còn sống thì cũng biết đó là cũng biết chia sẻ được có một nửa củ cà rốt cho người khác, có vậy thôi. Thế thì thiên thần thấy rằng bà thì cũng đáng được lên thiên đàng đấy. Thế là thiên thần bảo rằng thôi kéo bà lên trời. Trong khi mà kéo bà lên trời như vậy thì cái củ cà rốt đó là cái nơi mà bà hãy được lên, cho nên là thiên thần cầm cái đầu củ cà rốt và cái đầu kia thì bà hãy bám vào củ cà rốt đấy bay lên. Trong khi bay lên như vậy thì những người khác thấy bà được kéo lên trời thì cũng bám vào chân bà ấy. Thế là cái người nọ bám vào chân người kia, và khi mà lên trời như vậy thì cả một duỗi dài lên trời. Khi mà bay gần đến trời thì bà ấy quay xuống, bà ấy thấy người ta đang bám vào mình mà thấy một duỗi dài bay lên trời, bà ấy với hỏi là sao những người này lại cũng được lên trời mà sao lại bám vào chân tôi như thế này? Mỗi mình tôi, thế củ cà rốt là của tôi mà, đâu có ai được lên trời với tôi đâu. Củ cà rốt là của tôi. Khi mà bà ấy nghĩ rằng củ cà rốt của tôi và chỉ có tôi được lên trời thôi, thì bỗng dưng củ cà rốt đó gãy ra rớt xuống. Muốn nói với chúng ta, lên trời đó là sự bác ái yêu thương, lên trời đó là tất cả mọi người chúng ta hiệp lòng với nhau, không phải nước trời của riêng ai cả. Vì thế, ngày hôm nay Chúa Giêsu lên trời, Chúa cũng mong muốn là kéo mọi người lên trời với Chúa. Vậy thì trong cuộc sống này, ta hãy sống làm sao để mai sau chúng ta cũng xứng đáng hưởng nước trời với Ngài. Hãy cố gắng để cuộc sống trần gian này có ý nghĩa, dầu rằng lắm đau thương, lắm đau khổ, thế nhưng chắc chắn nó là bàn đạp để đưa ta về trời. Chỉ khi nào chúng ta sống hoàn trọn đời sống Kitô hữu ở trần gian này, lúc đó chúng ta mới được về trời với Chúa. Còn nếu không thì chắc chắn chúng ta sẽ không được về trời với Ngài. Cầu mong ước chi mỗi người trong chúng ta cũng hãy biết bám lấy nhau, cũng hãy biết hướng về trời, để cuộc sống trần gian này chính là bước chuẩn bị để đưa chúng ta về trời mai sau. Xin Đức Kitô đấng đã về trời thì cũng lôi kéo tất cả mọi người chúng ta mai sau cũng được lên trời với Ngài. Giờ đây tất cả chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.